Chương 998, phù văn thần bí. Chương 998, phù văn thần bí. Những cái kia nhan sắc khác nhau lôi hồ, mỗi một đạo đều đại biểu cho một loại pháp tắc, đây cũng là thế gian tất cả pháp tắc chi lôi. Giới diện trong hư không không có những pháp tắc này, nhưng là cái này mười cái chúa tể cường giả, ngạnh sinh sinh thông qua trận pháp, đem những này pháp tắc làm đi ra, cũng tạo thành những pháp tắc này chi lôi. Bọn hắn muốn dùng những pháp tắc này chi lôi lôi phạt, triệt để diệt sát Diệp Phi, phá hủy rơi Diệp Phi hướng trên đỉnh đầu chúa tể pháp tắc đại thụ. Cái kia như mạng nhện pháp tắc lôi hồ, trong chớp mắt liền rơi xuống màu trắng phi thuyền cùng Diệp Phi hướng trên đỉnh đầu pháp tắc trên đại thụ. Theo lý thuyết, mặc kệ những lôi hồ này rơi xuống địa phương nào, đều sẽ bộc phát ra kinh người uy năng. Lực phá hoại cũng khẳng định sẽ hết sức kinh người, cho dù là một cái chúa tể cường giả, đều có thể dễ dàng diệt sát. Xương trắng trên phi thuyền Lam Nhị, nhìn thấy những này lít nha lít nhít lôi hồ, trực tiếp đặt mông ngồi trên đất, lần nữa nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng muốn. Thế nhưng là, hai mắt nhắm lại Lam Nhị, đợi nửa ngày thời gian, cũng không có cảm nhận được lôi hồ rơi xuống trên thân. Lam Nhị nghi ngờ mở hai mắt ra. Lúc này, xương trắng phi thuyền như cũ tại trận pháp kết giới bao phủ phía dưới. Chỉ là, trận pháp kia trên kết giới lôi hồ đã sớm biến mất không thấy. Trận pháp bên ngoài kết giới, cái kia 10 cái chúa tể cường giả, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem trong trận pháp xương trắng phi thuyền cùng pháp tắc đại thụ chuyện gì xảy ra. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lam Nhị không hiểu nhìn về hướng bên cạnh hắn cái kia 3 cái lama. Hắn vừa rồi bởi vì sợ hãi trong lòng, căn bản là không có chú ý chuyện xảy ra bên ngoài bay. Phi thuyền cùng đại thụ đem những cái kia lôi hồ tất cả đều hút. Hấp thu. Bên trong một cái lama lắp bắp nói, giống như là gặp quỷ bình thường. Làm thần tôn viên mãn cường giả, bọn hắn tự nhiên biết những cái kia lôi hồ cường đại. Lấy thực lực của bọn hắn, đoán chừng một đạo đều không chịu nổi. Nhưng là, nhiều như vậy lôi hồ, lại bị phi thuyền này cùng Diệp Phi đỉnh đầu pháp tắc đại thụ toàn bộ cho hấp thu. Thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có lấy ra. Bọn hắn vừa rồi tận mắt thấy, những cái kia lôi hồ rơi xuống phi thuyền cùng pháp tắc trên đại thụ đằng sau, liền trực tiếp chui vào bên trong. Sau đó liền không có sau đó, những cái kia lôi hồ giống như đá chìm đáy biển, toàn bộ biến mất. Ngay cả một chút gợn sóng đều không có nổi lên lại đến. Cái kia lama thanh âm vừa hạ xuống bên dưới, ngoài trận pháp, thang lạc chủ tể có chút thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Sau một khắc, 10 cái chúa tể lần nữa hướng trận pháp kết giới một chỉ điểm ra. Lần này, bọn hắn dùng lực đạo giống như lớn một chút, trên màn sáng trận pháp sinh ra lôi hồ, rõ ràng so trước đó càng thô to. Trong chớp mắt, những lôi hồ này lại lần nữa rơi xuống phi thuyền cùng pháp tắc trên cây cự thụ. Thế nhưng là, kết quả cùng vừa rồi một kích kia cũng không có bất kỳ dị thường, những cái kia lôi hồ vẫn bị phi thuyền cùng pháp tắc đại thụ cho hoàn toàn hấp thu sẽ không có chuyện gì. Nhìn thấy kết quả như vậy, trên phi thuyền Lam Nhị thở phào một hơi. Hắn mặc dù yên tâm, nhưng là ngoài trận pháp cái kia 10 cái chúa tể, từng cái sắc mặt tái xanh. Trận pháp này không có chút nào đơn giản, là bọn hắn lúc trước hợp lực sáng tạo đã bao nhiêu năm, chỉ cần là dùng đến, chưa bao giờ thất thủ qua. Nhưng là hôm nay, vậy mà công kích mất hiệu lực, cái này khiến trong lòng của bọn hắn đều là không khỏi trầm xuống một bên tiến công, một bên dùng chúa tể pháp tắc quấy nhiễu. Nhìn thấy không cách nào dung chuyển trước mắt phi thuyền cùng pháp tắc đại thụ, thang lạc chủ tể lần nữa lên tiếng nói ra. Ngay sau đó, những chúa tể này lại một lần đối với phi thuyền cùng pháp tắc đại thụ phát động công kích. Ở trong quá trình này, Diệp Phi hay là xếp bằng ở xương trắng trên phi thuyền, không núp đích. Trên mặt vô hỉ vô bi, phảng phất phát sinh đây hết thảy, cùng hắn không hề quan hệ một dạng. Sự thật cũng xác thực như vậy. Sớm tại một năm trước đó, khi Diệp Phi đối với chúa tể pháp tắc có một tia cảm ngộ thời điểm, ý thức của hắn liền tiến vào một cái không gian bịt kín bên trong. Chỗ không gian này rất là đặc biệt, diện tích không lớn, chỉ có phương viên 5 trượng lớn nhỏ. Tại nơi không gian này bốn phía, khắp nơi là lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này tại nơi không gian này không gian trên kết giới không ngừng du tẩu. Những phù văn này tối thiểu có mấy vạn cái, mỗi một cái đều tối nghĩa khó hiểu, dù là chỉ là lĩnh hội bên trong một cái, Diệp Phi cảm thấy liền cần hắn thời gian vạn năm. Nếu là đem những này phù văn toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, cái kia tốn hao thời gian đơn giản không dám tưởng tượng. Diệp Phi bàn ngồi tại nơi không gian này ở trung tâm, thần thức đem tất cả phù văn đều bao phủ, kiên nhẫn quan sát đến. Trang cảnh này cùng Diệp Phi ban đầu ở trận thần trong tháp tiếp nhận trận thần truyền thừa trang cảnh rất giống, những phù văn này khẳng định có cái gì quy luật. Nhìn xem những phù văn này, Diệp Phi lập tức liên tưởng đến lúc trước hắn tại trận thần trong tháp tiếp nhận trận thần truyền thừa tình cảnh. Cho nên, hắn liền muốn từ trong những phù văn này tìm tới một loại nào đó quy luật. Diệp Phi tin tưởng, một khi hắn tìm tới quy luật, đem những này phù văn toàn bộ cảm ngộ thấu triệt, là hắn có thể cảm ngộ ra chúa tể pháp tắc áo nghĩa. Có lẽ là Diệp Phi thân có hỗn độn linh căn nguyên nhân, nộ tính phi thường người tiên, rất nhanh liền bị hắn phát hiện quy luật. Những phù văn này giống như là một thiên khẩu quyết, chỉ cần dựa theo nhất định trình tự đem bọn nó cho tổ hợp đứng lên, là hắn có thể có chỗ đột phá. Diệp Phi cũng là dạng này cố gắng, trải qua hắn không ngừng nếm thử, rất nhanh liền có đột phá. Khi Diệp Phi đem những này phù văn dựa theo quy luật nhất định sâu chuỗi lại đằng sau, nơi không gian này lập tức liền là chấn động. Sau một khắc, tại phía trên đỉnh đầu hắn, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy. Mà những cái kia bị hắn sâu chuỗi lên phù văn, bắt đầu vây quanh cái này vòng xoáy xoay tròn. Vòng xoáy này phía trên mặc dù không ngừng có hấp lực truyền ra, nhưng là những phù văn kia lại một cái đều không có bị hút đi vào. Diệp Phi mặc dù không biết vòng xoáy này tác dụng, nhưng hắn hay là dựa theo trước đó dự đoán, bắt đầu từ đầu một chút xíu cảm ngộ những cái kia bị hắn sâu chối lại phù văn. Còn tốt, lúc này bị sâu chối lại phù văn, cảm ngộ đứng lên đã đơn giản nhiều. Chỉ là mấy ngày thời gian, Diệp Phi liền đem phù văn thứ nhất cho tìm hiểu đi ra. Tại Diệp Phi tham ngộ ra phù văn thứ nhất thời điểm, cái kia một mực không có bị vòng xoáy hấp thu phù văn, vậy mà thoáng cái bị vòng xoáy cho hấp thu, cái này vòng xoáy ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Phi khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng có suy đoán. Sau đó, hắn liền không có lại để ý tới cái này vòng xoáy, một mực đắm chìm tại chính mình trong cảm ngộ. Bởi vì ý thức tại cái kia trong không gian độc lập, chuyện xảy ra bên ngoài, Diệp Phi một chút cũng không có ý thức được. Hắn một mực tại càng không ngừng cảm ngộ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn. Theo thời gian trôi qua, từng cái tối nghĩa khó hiểu phù văn bị hắn cảm ngộ đi ra, sau đó bị hút tới trong vòng xoáy. Diệp Phi không biết là, hắn tại nơi không gian này bên trong cảm ngộ thời điểm, trên thân thể của hắn không, vậy mà xuất hiện một gốc pháp tắc đại thụ. Hắn tựa như là cây này pháp tắc đại thụ bộ rễ, những cái kia hắn cảm ngộ đi ra phù văn, giống như là một loại chất dinh dưỡng, để cây này pháp tắc đại thụ không ngừng trưởng thành. Mà tại ngoại giới, Thang Lạc chủ tể bọn hắn lại thử rất nhiều phương pháp, đều không thể làm sao trước mắt phi thuyền cung pháp tắc đại thụ. Cho dù là bọn họ thi triển ra bọn hắn cảm ngộ đi ra chúa tể pháp tắc, đều không có chút nào tác dụng. Không chỉ có không cách nào ngăn cản Diệp Phi cảm ngộ, còn giống như để Diệp Phi cảm ngộ càng lúc càng nhanh. Diệp Phi đỉnh đầu, chúa tể pháp tắc trên đại thụ chống không vòng xoáy kia, chuyển động tốc độ giống như càng lúc càng nhanh. Chương 999, xương trắng xuất hiện lần nữa. Chương 999, xương trắng xuất hiện lần nữa, làm sao bây giờ? Chúng ta giống như không cách nào ngăn cản tiểu tử này cảm ngộ. Nhìn thấy thi triển ra thủ đoạn cũng vô hiệu đằng sau, khoảng cách Thang Lạc chúa tể gần nhất, người mặc áo bào trắng nhân tộc kia lão giả, nhíu mày nói ra. Tình huống trước mắt cũng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Bọn hắn lĩnh ngộ ra chúa tể pháp tắc, vậy mà không cách nào ảnh hưởng đến ngay tại cảm nội chúa tể pháp tắc Diệp Phi, là hắn làm sao đều không có nghĩ tới. Cái này có chút không phù hợp logic, còn có thể làm sao, chỉ có thể là tiếp tục công kích. Đem chúa tể pháp tắc cũng vùi đầu vào trong trận pháp này, ta cũng không tin, chúng ta nhiều như vậy chúa tể, còn không làm gì được trước mắt cái này thần tôn tiểu tử. Thang Lạc chúa tể thần sắc âm trầm nói ra. Lúc này, hắn cũng không có lựa chọn khác. So với giết chết Diệp Phi, hắn hiện tại càng tò mò hơn là Diệp Phi dưới thân cái này mâm tròn màu trắng rốt cuộc là thứ gì. Hấp thu nhiều như vậy pháp tắc lôi hồ, lại còn có thể không tổn thương chút nào, nghĩ đến khẳng định là nghịch thiên bảo vật. Nếu là hắn có thể đem loại bảo vật này đem tới tay, tuyệt đối có thể vô địch tại tất cả chúa tể. Kỳ thật, Thang Lạc chúa tể ý nghĩ, ở đây tất cả chúa tể đều có. Căn bản không cần Thang Lạc chúa tể nhiều lời, những chúa tể này liền bắt đầu dựa theo Thang Lạc chúa tể ý nghĩ, lần nữa đối với trận pháp bên trong mâm tròn màu trắng cùng pháp tắc đại thụ phát khởi tiến công. Không chỉ có nếm thử dùng chúa tể pháp tắc đi ảnh hưởng Diệp Phi cảm ngộ, còn tại nếm thử dùng chúa tể pháp tắc công kích Diệp Phi. Mới đầu thời điểm, những phương pháp này còn không có gì hiệu quả, nhưng là tại những chúa tể này công kích mấy lần đằng sau, rốt cục phát sinh biến hóa. Cái kia không ngừng tăng trưởng, đã lan tràn phương viên không sai biệt lắm 2 vạn dặm chúa tể pháp tắc đại thụ, vậy mà rung động. Theo chúa tể pháp tắc chi thụ rung động, xếp bằng ở trên phi thuyền Diệp Phi trên mặt, cũng chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Biến hóa như thế, để những cái kia một mực công kích chúa tể, cả đám đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là bọn hắn công kích có hiệu quả, tiểu tử kia sắp không chịu đựng nổi nữa. Tất cả mọi người đừng lại lưu thủ, toàn lực tiến công. Mắt thấy người chúa tể kia pháp tắc đại thụ rung động càng ngày càng lợi hại, Thang Lạc chúa tể kích động la lớn. Sau một khắc, tất cả chúa tể đều đem chính mình cảm ngộ chúa tể pháp tắc phát huy đến cực hạn, một bên công kích Diệp Phi, một bên ảnh hưởng Diệp Phi cảm ngộ chủ nhân. Ngươi cần phải chịu đựng a. Xương trắng trên phi thuyền nhìn thấy Diệp Phi đã bắt đầu run rẩy thân thể, Lam Nhị trong lòng yên lặng cầu nguyện. Những chúa tể kia công kích, mặc dù không có rơi xuống trên người của bọn hắn, căn bản là không có cách đột phá xương trắng phi thuyền phòng ngự. Nhưng là Diệp Phi tình huống hiện tại lại làm cho hắn phi thường lo lắng. Hắn sợ Diệp Phi không kiên trì nổi đến lúc đó, mặc dù có 100 cái cánh, bọn hắn cũng không bay ra được. Lam Nhị bên này ngay tại cầu nguyện thời điểm, không ngừng sử dụng chúa tể pháp tắc những chúa tể kia, vừa rồi tâm tình kích động, tất cả đều không còn sót lại chút gì, cả đám đều lên tiếng kinh hô chuyện gì xảy ra. Ta cảm nội chúa tể pháp tắc, vậy mà tại bị cái kia pháp tắc trên đại thụ vòng xoáy hấp thu. Ta cũng là, căn bản là khống chế không nổi. Ta cũng tại bị vòng xoáy kia hấp thu bốn. 10 cái chúa tể, tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn. Thế nhưng là, bọn hắn muốn thu hồi pháp tắc công kích, thậm chí muốn bỏ chạy, đã là không làm được. Bọn hắn giống như là bị ổn định ở nguyên địa một dạng, từng đạo đối với chúa tể pháp tắc cảm ngộ, bị Diệp Phi trên đỉnh đầu, cái kia không ngừng chuyển động vòng xoáy, một chút xíu hấp thu. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là liên tục không ngừng. Không chỉ có là những chúa tể này, lúc này, toàn bộ giới diện hư không chúa tể pháp tắc, tất cả đều dao động. Tại vòng xoáy kia hấp dẫn bên dưới, hướng về Diệp Phi bên này điên cuồng vọt tới, không ngừng ngưng tụ tại Diệp Phi hướng trên đỉnh đầu. Cây kia pháp tắc đại thụ, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến lớn. Phương viên 25.000 dặm, phương viên 3 vạn dặm bành. Rất nhanh, những chúa tể kia bố trí trận pháp, tại pháp tắc đại thụ phạm vi đột phá phương viên 4 vạn dặm thời điểm, ầm vang phá toái. Xông phá trận pháp kết giới pháp tắc đại thụ, vẫn không có đình chỉ tăng trưởng, tại tiếp tục hướng bốn phía lan tràn. Rất nhanh liền lan tràn qua 10 cái chúa tể đỉnh đầu. Thấy cảnh này, cái này 10 cái bị giam cầm ở chúa tể, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cái này sao có thể? Chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ từng tia chúa tể pháp tắc, liền có thể sáng tạo một phương thế giới, thành tựu chúa tể. Tiểu tử này làm ra động tĩnh lớn như vậy, tương lai sẽ có thành tựu ra sao? Dạng này dị động, để Thang Lạc chúa tể sắc mặt phi thường khó coi. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Diệp Phi, nhìn thấy Diệp Phi cái kia run không ngừng thân thể thời điểm, lộ ra ác độc ánh mắt. Hắn giờ phút này thật muốn bay đến trên phi thuyền, hung hăng đạp Diệp Phi hai cước, đánh gãy Diệp Phi cảm ngộ. Nhưng là hắn căn bản làm không được, trước đó hắn cũng thử, đều bị xương trắng phi thuyền ngăn cản hạ. Hiện tại chỉ có thể đứng tại chỗ, cảm thụ được chính mình đối với chúa tể pháp tắc cảm ngộ một chút xíu biến mất, không thể làm gì. So với Thang Lạc chúa tể bất đắc dĩ, lúc này Diệp Phi đúng là gặp phải một cái gian nan lựa chọn. Trước đó thời điểm, hắn một mực tại lặng yên lĩnh hội những phù văn kia. Cái kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy, cũng không có cách nào ảnh hưởng những cái kia không có bị hắn lĩnh hội phù văn. Có thể theo thời gian trôi qua, vòng xoáy kia hấp lực càng lúc càng lớn, những cái kia hắn không có tìm hiểu ra phù văn, đều có bị hút vào trong vòng xoáy dấu hiệu. Liền ngay cả Diệp Phi chính mình đều có bị hút vào trong vòng xoáy xu thế. Cái này khiến Diệp Phi trong lòng lập tức liền vội vàng. muốn tăng tốc lĩnh hội tốc độ đi, thứ này không phải nói muốn tăng tốc liền có thể tăng tốc. Nhưng là, lấy tình huống hiện tại đến xem, Diệp Phi nhất định phải tăng tốc lĩnh hội tốc độ. Hắn biết, một khi những cái kia không có bị lĩnh hội phù văn bị vòng xoáy hút đi, hoặc là nói hắn bị vòng xoáy hút đi, hắn liền đã mất đi cảm ngộ chúa tể pháp tắc cơ hội. Mặc dù Diệp Phi không biết tại sao lại tiến vào trong không gian như vậy, nhưng là hắn biết, trong này có thể là hắn lĩnh hội chúa tể pháp tắc đất lành nhất phương. Nếu là rời đi nơi này, hắn có khả năng rốt cuộc lĩnh hội không ra chúa tể pháp tắc. Bởi vậy, lúc này Diệp Phi phi thường vội vàng đem chính mình linh căn cũng tốt, tư chất cũng tốt, đều phát huy đến cực hạn, muốn mau chóng đem những phù văn này toàn bộ tìm hiểu ra đến. Tại lĩnh hội những phù văn này đồng thời, Diệp Phi cũng đang khống chế thân thể của mình, tận lực không bị hút vào trong vòng xoáy. Cũng may trải qua lúc trước hắn không ngừng lĩnh hội, chân chính không có bị tìm hiểu ra tới phù văn, kỳ thật không có còn mấy cái, tin tưởng, chỉ cần có một chút điểm thời gian, là hắn có thể đem những phù văn kia toàn bộ tìm hiểu ra tới. Vì tranh thủ nhiều thời gian hơn, Diệp Phi đang cắn răng kiên trì. Không gian đặc thù bên ngoài Diệp Phi cũng giống như vậy đang cắn răng kiên trì. Y phục trên người hắn sớm đã ướt đẫm, thân thể run rẩy tần suất nhanh hơn. Giới diện trong hư không, càng ngày càng nhiều chúa tể pháp tắc tuần hướng nơi này. Tây kia pháp tắc đại thụ cũng đã lan tràn đến phương viên 10 vạn dặm. Ngoại trừ những này, Diệp Phi cùng chúng chúa tể không biết là, tại những chúa tể kia pháp tắc sao động thời điểm, tại giới diện hư không biên giới chỗ, vậy mà xuất hiện từng mảnh nồng đậm xương trắng. Những xương trắng này không biết là một mực tại nơi này, hay là đột nhiên xuất hiện tại chúa tể pháp tắc bạo động thời điểm, cũng đi theo lan lộn. Theo những xương trắng này quay cuồng, giới diện hư không không gian bích trướng, vậy mà tại một chút xíu biến mất. Mà xương trắng phạm vi cũng theo không gian bích trướng biến mất từ từ lớn lên. Không gian bích trướng biến mất tốc độ cũng theo xương trắng phạm vi mở rộng, trở nên càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, không được bao lâu, giới diện hư không không gian chung quanh bích trướng đều sẽ bị xương trắng nuốt chửng lấy ánh sáng. Chương 1000. Xuất hiện nội chiến. Chương 1000 xuất hiện nội chiến. Trong nháy mắt đã đến thiên trường, bàn bàn lần nữa đột phá chính mình, cảm tạ các huynh đệ cho tới nay duy trì. Làm tân thủ, bởi vì sáng tác trình độ có hạn, trước mặt nội dung rất nhiều viết khả năng cùng cất chó một dạng, còn xin các huynh đệ nhiều hơn đảm đương đến tiếp sau nội dung, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất viết xong, còn xin các huynh đệ tiếp tục ủng hộ. Không cần các huynh đệ cho ta soát tiêu tiền lễ vật, có thời gian lời nói, nhìn một cái quảng cáo, cho bàn bàn một cái là yêu phát điện, bàn bàn liền vô cùng cảm kích. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ các huynh đệ duy trì. Chính văn bắt đầu. Giới diện hư không ngoại vì biến hóa, ở vào giới diện trong hư không Diệp Phi cũng tốt, những chúa tể kia cường giả cũng tốt, đều không có chút nào cảm thấy. Những cái kia bị không ngừng tức đoạt pháp tắc cảm nội chúa tể cường giả, đều đang dùng tận chính mình tất cả biện pháp đến ngăn cản vòng xoáy kia đối với mình chúa tể pháp tắc cảm nộ hấp thu. Thế nhưng là vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Thang Lạc huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhân tộc kia lão giả quay đầu nhìn về hướng xa xa Thang Lạc chủ tể, trong ánh mắt đã là bất đắc dĩ lại là oán hận. Nói cho cùng, bọn hắn gặp được loại tình huống này đều là Thang Lạc chủ tể nguyên nhân. Nếu là lúc trước bọn hắn không công kích Diệp Phi, không công kích phi thuyền kia cùng pháp tắc đại thụ lời nói, khả năng liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mà hết thảy này căn nguyên chính là Thang Lạc chủ tể. Là Thang Lạc chủ tể để bọn hắn công kích Diệp Phi, công kích phi thuyền kia cùng đại thụ. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, Thang Lạc chủ tể phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cái này không chỉ có là lão giả này ý nghĩ, hay là chúa tể khác ý nghĩ. Lúc này, bọn hắn mọi ánh mắt đều tụ tập tại Thang Lạc chủ tể trên thân, muốn nhìn một chút Thang Lạc chủ tể có hay không những biện pháp khác, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không thấy được sao? Ta và các ngươi không phải cũng là một dạng. Chúa tể pháp tắc cảm nộ, một dạng bị tức đoạt lấy. Cảm nhận được chúng chúa tể ánh mắt, Thang Lạc chủ tể chính là một trận tức giận. Sự tình phát triển đến nước này, cũng là hắn không muốn. Lo âu trong lòng hắn, so những chúa tể này càng sâu. Diệp Phi nếu quả như thật có thể thành công cảm ứng ra chúa tể pháp tắc, liền xông hiện tại làm ra loại động tĩnh này, cái kia Diệp Phi thực lực khẳng định không phải bọn hắn có thể sánh được đến lúc đó. Nếu là Diệp Phi truy cứu lúc trước hắn cùng hiện tại làm sự tình, vậy thì phiền toái chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết đi. Một cái khác chúa tể, ngữ khí có chút khó chịu hỏi. Trước đó lời nói, hắn tại Thang Lạc chủ tể trước mặt còn sẽ có chút cố kỵ, nhưng là hiện tại trong lòng của hắn cảm xúc cũng là cần phát tiết ra ngoài, ta cũng biết không thể ngồi mà chờ chết. Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Là có thể thoát khỏi loại này hấp dẫn, vẫn có thể ảnh hưởng tiểu tử kia cảm nộ. Người chúa tể kia trong lời nói khó chịu, Thang Lạc chủ tể đương nhiên đã hiểu, trong lòng của hắn lập tức liền lửa giận bốc lên. Chuyện này là hắn gây nên tới không giả, nhưng là những chúa tể kia nguyện ý động thủ, cũng không phải là bởi vì hắn một câu đôi câu nói, mà là nhìn chúng Diệp Phi dưới chân phi thuyền, cùng Diệp Phi cảm ngộ có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy nguyên nhân. Bọn hắn mỗi cái trong lòng đều là có tiểu tâm tư. Hiện tại gặp được khó khăn, đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn, Thang Lạc chủ tể khẳng định là khó chịu. Bất quá, mặc kệ những chúa tể này như thế nào khó chịu, đối mặt loại tình huống này, bọn hắn trừ giữa lẫn nhau cái cỏ, cũng xử lý không được chuyện khác. Tại những chúa tể này lẫn nhau ở giữa cái cọ thời điểm, Diệp Phi cảm ngộ cũng đến một cái thời khắc mấu chốt. Trong chỗ không gian kia, lúc này vẹn vẹn còn lại một cái phù văn. Mà phù văn này, Diệp Phi đã cảm ngộ ra không ít, xem ra rất nhanh liền có thể hoàn toàn cảm ngộ. Thế nhưng là ngay tại Diệp Phi muốn thành công thời điểm, vòng xoáy kia hấp lực giống như cũng đạt tới cực hạn. Cái kia không bị lĩnh hội xong phù văn cùng Diệp Phi, tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, mắt thấy là phải bị hút vào trong vòng xoáy mặt. Trên phi thuyền, ngồi xếp bằng Diệp Phi, mồ hôi rơi như mưa, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, ẩn ẩn có chống đỡ hết nổi chi thế. Mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Diệp Phi bên cạnh Lam Nhị, lúc này lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng biết, Diệp Phi cảm ngộ đến thời khắc mấu chốt, nhưng là hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể là lo lắng xung, trong lòng tại vì Diệp Phi yên lặng cầu nguyện trang uy. Tiểu tử này sắp không chống đỡ nổi nữa. Mặc kệ trước đó là nguyên nhân gì, ta biết, người đi theo tiểu tử này khẳng định là bị ép buộc.
Hiện tại, ngươi chỉ cần đem tiểu tử này cho một cước gật ngã, hoặc là đem tiểu tử này cho diệt sát, ngươi liền triệt để tự do. Mà lại, ta có thể cam đoan với ngươi, chờ trở lại Lam Ma giới, ta không chỉ có sẽ để cho ngươi trở thành Lam Ma giới thứ nhất tinh chủ, sẽ còn toàn lực giúp ngươi thành tựu chúa tể. Ngay tại Lam Nhị nóng nảy thời điểm, ngoài phi thuyền, Thang Lạc chủ tể cái kia tràn ngập dụ hoặc thanh âm liền truyền tới ta. Hắn hiện tại là chủ nhân của ta nếu là giết hắn, chúng ta cũng sẽ đi theo diệt vong. Nghe được Thang Lạc chủ tể gọi mình, Lam Nhị thân thể không khỏi run lên, do dự một chút nói ra. Bất kể nói thế nào, hắn là từ Lam Ma giới trưởng thành, Thang Lạc chủ tể đối với hắn ảnh hưởng, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể biến mất. Dù là hắn trở thành Diệp Phi nô bộc, loại ảnh hưởng này cũng sẽ không rất nhanh biến mất không cần giết hắn. Ngươi chỉ dùng đánh gây hắn cảm nộ là được. Ngươi đánh gây hắn cảm nộ, chờ ta bắt hắn cho bắt được, ta sẽ để cho hắn giải trừ cùng ngươi chủ phó khế ước. Đến lúc đó, ngươi liền triệt để tự do, còn lập công lớn một kiện, chúng ta những chúa tể này cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lam Nhị do dự để Thang Lạc chủ tể trong lòng vui mừng, tiếp tục dụ dỗ nói. Thang Lạc chủ tể làm như thế, cũng là bất đắc dĩ, trước đó lời nói, hắn còn cố kỵ mình tại những chúa tể kia trong mắt uy nghiêm. Bất kể nói thế nào, hắn đều là chúa tể mở giới, phương pháp làm việc vẫn là phải chú ý một chút. Nhưng là hiện tại, hắn đã không còn dám cố kỵ những thứ này, chỉ cần có thể thoát khỏi vòng xoáy trói buộc, đánh gây Diệp Phi cảm nộ, phương pháp gì cũng có thể dùng không. Ta không có khả năng làm như vậy. Hắn là chủ nhân của ta nếu là làm như vậy, hắn sau khi tỉnh lại sẽ cái thứ nhất diện sát ta. Trước đó còn có chút do dự Lam Nhị, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, đột nhiên lắc đầu không biết. Ngươi chỉ cần đánh gây hắn cảm nộ, có ta ở đây, hắn không có cơ hội diện sát ngươi. Ngẫm lại ngươi tại Lam Ma giới thời điểm, ta Thang Lạc lúc nào nói không giữ lời qua. Ngươi yên tâm, ta cam đoan chuyện của ngươi, khẳng định sẽ làm được. Lam Nhị phản ứng, để Thang Lạc chủ tể trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, tiếp tục dụ dỗ nói không. Ngươi không có cơ hội. Chủ nhân của ta lợi hại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi là chúa tể thì như thế nào? Chủ nhân của ta tại thần quân cảnh thời điểm, đã diệt sát qua chúa tể. Lam Nhị phi thường kiên quyết lắc đầu, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ. Tựa hồ, làm Diệp Phi nô bộc là một loại vô thượng vinh quang bình thường cái gì? Tiểu tử này tại thần quân cảnh thời điểm liền giết chết qua chúa tể. Thang Lạc, những này trước ngươi vì sao không nói cho chúng ta? Ngươi sớm nói cho chúng ta biết những này, chúng ta chạy cũng không kịp, chỗ nào sẽ còn trêu chọc tiểu tử này. Lam Nhị tiếng nói vừa dứt, Thang Lạc chủ tể còn không có phản ứng gì, hắn hai bên những chúa tể kia, từng cái trên mặt đều lộ ra phẫn nộ cùng sợ hãi biểu lộ. Nói đùa, thần quân cảnh thời điểm liền có thể diệt sát chúa tể cường giả. Hiện tại thần tôn viên mãn đâu? Chẳng phải là giết bọn họ, như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Về phần Lam Nhị nói thật giả, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào hoài nghi. Dù sao, Diệp Phi cảm nộ cái chúa tể pháp tắc, liền có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này nhưng so sánh bọn hắn lúc trước cảm nộ thời điểm động tĩnh khoa trương nhiều. Thậm chí thế gian này tất cả chúa tể cảm nộ chúa tể pháp tắc thời điểm động tĩnh cộng lại, đều không có Diệp Phi náo ra động tĩnh lớn. Thậm chí ngay cả Diệp Phi náo ra động tĩnh 1/10 đều không có. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản cũng không hoài nghi Lam Nhị lời nói không thể nào. Các ngươi không nên tin Đinh Nguyên lời nói, hắn chỉ là đang hù dọa các ngươi. Lúc trước tiểu tử này thần quân cảnh thời điểm, ta đã từng đuổi hắn không chỗ có thể trốn. Hiện tại, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản tiểu tử này, mà không phải nội chiến. Nhìn thấy chúng chúa tể đem đầu mâu đều nhắm ngay chính mình, Thang Lạc chủ tể bận bịu lớn tiếng giải thích nói. Chương 1001, không hiểu thấu tiến giai chúa tể. Chương 1001 không hiểu thấu tiến giai chúa tể hử. Ngươi không phải nói trước đó tiểu tử kia diện sát ngươi không ít điểm thân sao? Hiện tại tại sao lại nói đem tiểu tử này đuổi không chỗ ẩn nút? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn hại chúng ta. Thang Lạc chúa tể tiếng nói vừa dứt, một mực đối với hắn khá lịch sự nhân tộc kia lão giả, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận Bạch Mặc lão nhi, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi, ta vì sao muốn hại các ngươi? Ta hại các ngươi ta lại có chỗ tốt gì? Ta nếu là hại lời của các ngươi, ta vì sao muốn đem chính ta góp đi vào? Nhìn thấy ngay cả lão giả Mặc Bạch Bảo đều đi ra chất vấn chính mình, Thang Lạc chúa tể cũng nhịn không được nữa, tức giận mắng ngươi nếu là không có ý khác, trước đó vì cái gì không nói thật? Còn có, tiểu tử này lúc trước nếu tại ngươi Lam Ma giới, ngươi làm Lam Ma giới chúa tể, vì sao không bắt được hắn? Mặt khác, gọi là Bạch Mặc lão giả phát ra chất vấn đằng sau, liền lại không có cố kỵ, lại đem chính mình liên tiếp chất vấn nói ra đối mặt Bạch Mặc chất vấn, Thang Lạc chúa tể trong nháy mắt liền sù lông bắt đầu cùng Bạch Mặc giải thích cho cắn chó một miệng lông. Chủ nhân a, ngươi cần phải chịu được a. Tại Thang Lạc chúa tể cùng Bạch Mặc tranh đến mặt đỏ tới mang thai thời điểm, Lam Nhị khinh bỉ nhìn bọn hắn một chút, sau đó quay đầu nhìn về hướng Diệp Phi, nhẹ giọng cầu nguyện. Ngay tại Lam Nhị cầu nguyện thời điểm, nhắm mắt cảm ngộ Diệp Phi, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt so trước đó càng thêm lợi hại. Diệp Phi hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy kia, tốc độ xoay tròn, tựa hồ cũng đạt tới cực hạn. Từng luồng hấp lực to lớn truyền ra, giống như quấy toàn bộ giới diện hư không chúa tể pháp tắc. Toàn bộ giới diện hư không chúa tể pháp tắc đều điên cuồng phun trào. 10 cái chúa tể đối với chúa tể pháp tắc cảm ngộ, trôi qua tốc độ nhanh hơn chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này muốn cảm ngộ đi ra sao? Ngay tại tranh chấp Thang Lạc chúa tể cùng Bạch Mặc, lập tức liền đình chỉ tranh chấp, đều khiếp sợ nhìn về hướng Diệp Phi. Lúc này Diệp Phi, thân thể tại kịch liệt run rẩy đồng thời, trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ. Cái kia điên cuồng xoay tròn vòng xoáy, chỉ là trong khi hô hấp sự tỉnh, liền để cái kia khổng lồ pháp tắc đại thụ, lần nữa lan tràn ra phía ngoài khoảng cách 2 dặm. Tốc độ này, tăng lên tới lúc mới bắt đầu đợi hơn ngàn lần. Mà lại, còn không có dừng lại ý tứ, còn đang không ngừng mà tăng trưởng, tuyệt đối không nên để tiểu tử này thành công. Nhìn thấy màn này, Thang Lạc chúa tể thần sắc âm trầm nói ra. Tại vòng xoáy kia tác dụng dưới, hắn cảm ngộ những chúa tể kia pháp tắc cảm ngộ đã còn thừa không có mấy, còn tại gia tốc trôi qua. Cái này khiến trong lòng của hắn đối với Diệp Phi hận ý càng ngày càng đậm, hy vọng như thế đi. ta cảm giác theo chúa tể pháp tắc cảm nội trôi qua, ta cùng bạch hồng giới cảm ứng càng ngày càng yếu ớt. Người mặc áo bào trắng bạch mặc khó được cùng Thang Lạc ý kiến thống nhất, thần sắc nghiêm túc nói ra. Lúc đầu hắn cùng bạch hồng giới ở giữa là một mực có cảm ứng, loại cảm ứng này có thể làm cho hắn thời khắc biết bạch hồng giới vị trí, nhưng là theo hắn cảm nội chúa tể pháp tắc bị vòng xoáy không ngừng tức đoạn, hắn cùng bạch hồng giới cảm ứng đang từ từ biến yếu. Dựa theo hiện tại xu thế, khoảng cách hoàn toàn biến mất cũng không được bao lâu thời gian không tốt. Ta đối với bạch hồng giới cảm ứng lập tức liền phải biến mất. Bạch Mặc giọng điệu cứng rắn kể xong, hắn lại lần nữa kinh hô một tiếng. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, Diệp Phi hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy đột nhiên biến lớn không chỉ gấp 10 lần. Vòng xoáy biến lớn gấp 10 lần, vòng xoáy kia bên trong hấp lực tăng lên cũng không chỉ gấp 10 lần. Trong chớp mắt, liền đem bọn hắn đối với chúa tể pháp tắc cảm nội cho hấp thu không sai biệt lắm. Toàn bộ giới diện hư không chúa tể pháp tắc cũng tại to lớn hấp lực biến hóa bên dưới, gần như đồng thời ngưng tụ tới cùng một chỗ. Ngưng tụ tại cái kia đã phương viên hơn 100 vạn dặm to lớn pháp tắc trên đại thụ, để phương viên hơn 100 vạn dặm pháp tắc đại thụ kéo dài phạm vi lần nữa làm lớn ra mấy lần. Lần này diện tích mở rộng, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Bất quá, cái kia pháp tắc đại thụ lần này biến hóa đằng sau, phạm vi cũng đạt tới cực hạn, không còn tăng lên. Toàn bộ giới diện hư không, trước đó sao động chúa tể pháp tắc, giống như lập tức đều yên lặng xuống tới, hết thảy trở về đến bình thường không tốt. Hiện tượng như vậy, để vốn là sắc mặt khó coi Thang Lạc cùng Bạch Mặc quát to một tiếng không tốt. Bọn hắn gần như đồng thời nhìn về hướng xương trắng trên phi thuyền ngồi xếp bằng Diệp Phi. Mà một mực nhắm mắt Diệp Phi, tại hai người ánh mắt xoay qua chỗ khác trong đáy mắt, đột nhiên mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra Diệp Phi, liếc mắt liền thấy được trên đỉnh đầu hắn, cái kia vô biên vô tận pháp tắc đại thụ ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Giống như không biết thứ này là cái gì, tại sao muốn xuất hiện ở đây. Ngay tại Diệp Phi thời điểm mê mang, cái kia khổng lồ pháp tắc đại thụ, tại trong lúc bất chợt tầm vàng pha thoái, một lần nữa hóa thành điểm điểm chúa tể pháp tắc, lơ lửng ở trong hư không. Cái này điểm điểm chúa tể pháp tắc, tại xuất hiện trong đáy mắt, liền hướng về Diệp Phi điên cuồng vọt tới. Tuấn hướng Diệp Phi trong đan điền. Mà Diệp Phi cũng tại những chúa tể này pháp tắc tràn vào trong nháy mắt, trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, ta đây là muốn đột phá. Diệp Phi mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn phát hiện, tại những chúa tể này pháp tắc tiến vào hắn đan điền trong nháy mắt, hắn ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Trong cơ thể của hắn thế giới cùng thần thức phạm vi, vậy mà đều đang nhanh chóng biến lớn. Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Tại Diệp Phi xem ra, hắn chỉ là tìm hiểu một trận chúa tể pháp tắc mà thôi. Vậy mà liền không giải thích được đột phá, quả thật có chút để cho người ta khó hiểu. Mặc dù Diệp Phi cũng nhìn thấy xa xa Thang Lạc bọn người, nhưng là chính sự tại đột phá trước mắt hắn, căn bản là không có cơ hội để ý tới bọn hắn. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vừa cảm thụ thân thể biến hóa, một bên thể nội vận chuyển vui vẻ công. Diệp Phi tình huống, Thang Lạc chúa tể bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, lại một lần nữa lộ ra biểu tình khiếp sợ, tiểu tử này muốn đột phá. Thang Lạc chúa tể cảm giác mình đang nói lời này thời điểm, đầu lưỡi đến cứng cả lại, tựa như là, ta nhớ được, muốn đột phá đến chúa tể, là muốn trước sáng tạo giới diện, cũng chỉ có lợi dụng chính mình khai sáng giới diện, mới có thể trở thành chân chính chúa tể. Tiểu tử này còn giống như không có sáng tạo giới diện đi. Bạch Mặc khỏe miệng cũng là một trận run rẩy, không thể tin nói ra. Chính như Bạch Mặc nói tới, muốn tấn thăng chúa tể, cần đạt tới ba cái điều kiện, đầu tiên là có được hỗn độn thế giới, thứ hai là cảm ngộ ra chúa tể pháp tắc, thứ ba là lợi dụng năm loại thuộc tính bạch linh, sáng tạo một cái giới diện đồng thời có được ba cái điều kiện, liền có thể tại chính mình khai sáng giới diện trung thành công tiến đến giai, thành tựu chúa tể. Thế nhưng là Diệp Phi, trong mắt bọn hắn, giống như liền làm được điều kiện thứ hai. Chỉ cảm thấy ngộ ra được chúa tể pháp tắc điều kiện thứ nhất mặc dù không biết, nhưng là điều kiện thứ ba, Bạch Mặc biết, Diệp Phi là khẳng định không có làm được. Dù sao, nơi này là giới diện hư không, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà lại, giới diện trong hư không, hiện tại đã không có Bạch Linh, Diệp Phi không cách nào gom góp 5 loại thuộc tính Bạch Linh. Chỉ có như vậy, Diệp Phi tại không có sáng tạo tân giới diện tình huống dưới, lại muốn tấn thăng chúa tể, cái này khiến trong lòng bọn họ rất là chấn kinh cùng không hiểu.